phải cấp cho các nhân dân của nước những vị có thể giúp họ và lãnh đạo trong lãnh vực về tôn giáo. Các quý vị cứ nghĩ sẽ có rất nhiều thắc mắc về trong tôn giáo, về những cái sự tranh chấp trong tôn giáo mà nếu có các người lãnh đạo trong chính trị, chính phủ mà có thể điều khiển những cái việc những cái sự tranh chấp cái thì nó sẽ bớt đi cái căng thẳng của nó. Ở trong cái tòa án Strasbourg ở nước Đức, đó là cái tòa án của Liên Hiệp Quốc Châu Âu về tự do của con người, thì nó có nói rằng trường hợp cụ thể trong các khắp nước thì họ cần phải cân nhắc cái cách của mỗi nước để cân bằng những cái tự do khác nhau, bao gồm cả tự do tôn giáo. Và rất có thể là ở đó, khi mà một nước có một cái cách nhìn của nước đó về tôn giáo, còn có một cái trường hợp mà tòa án nó ra án về cái cách nên giải quyết một cái trường hợp cụ thể, thì trong một cái nước khác, khi mà nó có một cái trường hợp khác thì lại cái tòa án nó sẽ đưa ra một cái quan điểm khác về nước đó, vì cái trường hợp trong tường đất nước thì nó khác nhau. Nhưng vấn đề là chúng ta vẫn còn cần phải cân nhắc công bằng mỗi một trường hợp trong một tòa án để tôi không nói thay mặt cho tất cả mọi người, nhưng mà các luật sư mà không có được là cơ hội làm quen với các ảnh hưởng của tôn giáo trong đất nước của mình thì tòa án cũng cần phải có được một cái cơ hội cân nhắc. Và nhiều khi các tòa án trong một cái chiêu như là muốn bảo vệ chính phủ thì nó sẽ làm giảm bớt đi cái các tôn giáo trong nước mình, hoặc là để khỏi bị phiền vì những cái trường hợp cụ thể về tôn giáo, họ sẽ không có cân nhắc kỹ về các tự do tôn giáo. Nên tôi xin nói với các quý vị rằng một cái tự do tôn giáo là một cái tự do cơ bản, rằng đó là một cái tự do mà cơ bản nhất của con người, và các tòa án và chính phủ cần phải cân nhắc kỹ về điều đó. Những cái thứ khác, thí dụ như những cái chương trình y khoa trong các chính phủ chúng ta thì được ưu tiên, vì đó sẽ đem lại một cái lợi ích rất dễ nhận thấy trong nước chúng ta. Nhưng mà những tự do tôn giáo thì có thể, nếu không có, thì sẽ làm cho nhân dân căng thẳng hơn, và nhiều khi nó sẽ gây ra nhiều thắc mắc hơn nếu không có tự do đó. Thì một cái cách giải đáp cho những sự tranh cãi về tôn giáo thì sẽ cần phải xuất phát từ luật pháp của chính phủ. Và điều này thì cũng cần phải có được xem xét kỹ, không những cho đa số nhân dân của nước mà cho các nhân dân thiểu số luôn.
A last challenge I will just
điều này thì là một ảnh hưởng của dân chủ. Một điều cuối cùng tôi xin nói về về tự do cá nhân thì ngày xưa trong lịch sử chủ nghĩa thế tục thì là một cái cách để một chính phủ có thể điều khiển các hoặc là chủ tọa trong các việc thảo luận về các tự do, và điều đó thì cũng quan trọng để mỗi một tôn giáo đều được cân nhắc công bằng. Trong một số các nước có chủ nghĩa thế tục thì cái việc giáo dục trong các trường học của chính phủ, các trường học công cộng thì nó cấm cái việc giáo dục tôn giáo. Nhưng trong những cái nước khác mà không có chủ nghĩa thế tục thì nó lại có khác. Trong những trường học công cộng thì hoặc là trong những cái tòa nhà công cộng thì có những cái giáo dục hoặc những cái biểu tượng mà kể về lịch sử hoặc văn hóa của nước, mà bao gồm cả những tôn giáo của nước đó. Chúng ta có thể vẫn còn chúng ta có thể là khi có những cái lịch sử và văn hóa mà rất quan trọng đối với văn hóa của mình, thì chúng ta có thể trong những cái tòa nhà hoặc trường học công cộng vẫn còn giữ được cái tính văn hóa của nó, mà chúng ta cần phải biết cái cách để vẫn còn giữ cái công bằng dưới chủ nghĩa thế tục, luật pháp của chủ nghĩa thế tục. Bây giờ, thí dụ ở nước tôi thì có rất là nhiều người Hồi giáo mà nó không phải là đa số mọi người trong nước tôi, nhưng mà tôi và những người làm việc cùng tôi thì cần phải biết cái cách để có thể giúp họ để có được sự bảo vệ của luật pháp, cũng như để họ có thể tự cai trị trong cái khu vực của họ. Điều này thì hơi khó, nhưng mà điều này thì thật sự cần phải có được sự quan tâm của các vị lãnh đạo trong lãnh vực này.
Depends on human rights, it's either way. How do we redefine the secular state?
Làm thế nào chúng ta có thể lập định nghĩa cho một cái nước chủ nghĩa thế tục? Tôi thật sự được may mắn vì trong mấy ngày vừa qua tôi có thể thảo luận với một số trong các quý vị về điều này, và tôi thật sự may mắn vì cái cơ hội có thể phù hợp với các kết hợp suy nghĩ với các quý vị về điều này. Bây giờ xin hỏi làm thế nào chúng ta có thể định nghĩa về cái cách phù hợp giữa tôn giáo và nước và chính phủ? Trong các cộng đồng tôn giáo, nhiều người nghĩ rằng khi mà họ là những nhân dân thiểu số thì họ sẽ cần phải tranh đua với nhân dân là đa số của nước để có được tự do. Nhưng những luật pháp đã được tạo ra để bảo vệ tự do tôn giáo đó thì nên tránh bị các thiểu số và đa số những cái tôn giáo mà có thiểu số và đa số.
You do not grant any recognition to religious marriage.
Tức là có nhiều cái tự do quyền lợi của nhân dân mà nên được bảo vệ dù một người là thành viên của một tôn giáo đông hoặc là tôn giáo nhỏ trong đất nước mình. Thì thí dụ như một người muốn cưới hoặc là muốn có được cơ hội tỏ tín ngưỡng thì người đó cần phải được bảo vệ dù là trong tôn giáo nào đi nữa. Rồi. Nếu mà một luật pháp không bảo vệ cả những người mạnh mẽ cũng như những người yếu về dân số thì nếu trong trường hợp mà không công bằng thì nó không có. Nó không có phải là một cái luật pháp tốt. Các bạn trong phòng này bây giờ chúng ta có những người trong chính trị cũng như trong giáo dục, mà tất cả mọi người chúng ta đều cần phải chia sẻ chung cùng một sự quan tâm đến việc có tự do tôn giáo đa dạng. Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể về với các bạn là những người, các quý vị là những người chuyên về giáo dục, thì chúng ta cần phải cân nhắc kỹ về các sự kiện cụ thể, về trường hợp cụ thể trong đất nước mình về mà đã từng có về tôn giáo và tự hỏi ba câu hỏi. Một là bây giờ chúng ta đang ở đâu trong trường hợp này, chuyện gì đã xảy ra không đúng và làm thế nào để chúng ta có thể giải đáp được cái vấn đề đó và một cách thực tập và thực tế. Bây giờ tôi hết thời gian rồi, nhưng tôi cảm